Câu C: hàng phàm phu phải cẩn thận tuyến chọn pháp môn vừa khế lý vừa khế cơ thì đường tu hành mới thành tựu được. Đúng không chứ vậy? Sao câu nào cũng đúng hết trơn vậy? Có nhiều người đánh giá rằng người niệm Phật chấp trước, tại sao chỉ chấp vào câu A Di Đà Phật trong khi 84.000 pháp môn không chịu để ý tới? Xin thưa với chư vị, dù ông này nói về hồ niệm gần 20 năm trường rồi, tại sao phải nói dữ vậy? Niệm Phật vẫn đánh đủ rồi, bốn chữ đủ rồi, tại sao nói dữ vậy? Tại vì chúng sanh không tin, tại vì chúng sanh cứ tiếp tục đi theo con đường đổ lạc, cho nên dẫn dắt kiên trì mà dẫn dắt, gỡ ách nạn của chúng sanh phải tùy duyên tùy căn tùy cơ hợp với họ mà gỡ lần để rồi họ phát tâm niệm Phật. Nhưng mà rồi gỡ rối đồ đục, không nói họ con đường là đi về Tây Phương, thì vô tình gỡ rối này nó dính cái rối khác. Còn cái pháp hộ niệm là gỡ rối rồi, còn dạy cho họ tôi gỡ cái rối này, mong mong đi về Tây Phương đi nhé, đừng có quay đầu vô cái rối đó mà làm rối nữa. Hai cái điểm này khác nhau. Như vậy gỡ rối là cái điều cần thiết, nhưng mà nếu gỡ rối rồi mà chỉ cho họ con đường đi thắng về Tây Phương vượt qua cái, lại là nó viên mãn hơn. Cho nên nếu mà gỡ rối không biết đường đi là bất liệu giáo, gỡ rối rồi mà biết đi thắng thì là liệu giáo, không còn là nửa vời nữa. Tất cả đều dồn vào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng có tất cả dồn vào cái nghiệp của mình, tìm những cái gì đó của thế gian, chứ vì sẽ rối vào trong đó, rối cho đến lúc nằm xuống rồi vẫn rối. Rõ ràng khác nhau đấy, khác nhau một trời một vực đấy. Cho nên cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn đới nghiệp vãng sanh, hoành triệt ngũ thu, đi ngang chứ không phải đi đường dọc. Nghiệp trước tự nó bế tắc, tâm không lo tới, tức là tâm tự tại trước nghiệp trước. Tâm tự tại trước nghiệp trước thì giống như cái la môn, một nghiệp trước nó rớt vào cái la môn, nó trôi đi, nó không dính lại nữa. Còn tham chấp vào nó, chứ vì làm cái miếng vải nhung rất là dày để bao cái thân này tưởng là ngon, nhưng mà tất cả nghiệp trước nó thấm vào trong đó, gỡ ra không được. Mong chư vị hiểu, lấy cái tâm vững này mà đi, tự nhiên chư vị gỡ biết bao là nghiệp trước. Chư vị đã có thân nhân, có bà con vãng sanh, chư vị nghĩ coi trước khi mà người đó ra đi, nghiệp chướng của người đó có phải tràn trề không chứ vậy? Nếu chư vị dạy cái người đó là gỡ đi, gỡ tới vạn kiếp sau cũng không hết. Nhưng mà chư vị nói hãy trả một lần nữa đi, an nhiên tự tại đi, mình sắp trở đi về Tây Phương. Rõ ràng gỡ cho người ta cái rối của nghiệp chướng mà dạy cho cái con đường thoát nạn hay vô cùng. Lời Phật dạy đã minh định một cách cụ thể, mà tại sao không đi, tại sao không tin, tại sao hứng ngờ để chịu nạn vậy? Phải không? Cho nên người phàm phu phải cẩn thận tuyến chọn pháp môn khế lý khế cơ, tuyến chọn pháp môn hợp với mình để mà tu. Câu nói này của ai? Của Ấn Quang Đại Sư, của ai nữa? Của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta rõ ràng trong kinh A Di Đà Phật. Nói về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta được Phật dạy cho 37 phẩm trợ đạo, thì trong 37 phẩm trợ đạo có 7 phẩm gọi là dành cho những người giác ngộ, gọi là Thất Bồ Đề Phẩm. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Những cái phần của người giác ngộ tu hành, phẩm đầu tiên, câu đầu tiên Phật nói trạch pháp. Cái điều giác ngộ đầu tiên của người là phải tìm cái pháp nào của ta nói hợp với căn cơ của chư vị, bám trụ lấy, tinh tấn chuyên tinh mà tu một pháp đó, chư vị sẽ thành tựu đạo quả. Như vậy thì cái câu nói là phải cẩn thận tuyến chọn pháp môn khế hợp với mình để tu là lời Phật dạy, chứ không phải ai dạy đâu. Đúng không chư vị? Tất cả đều là Phật dạy mà, tại vì chúng ta ứng dụng không được. Vì chấp mà đồ trách người ta chấp. Tất cả mọi pháp môn đều vi diệu cả, đều giúp cho chúng sanh thành tựu đạo quả. Anh đang ở mắt, anh phải dùng cái đường hướng mắt mà đi. Anh đang ở hướng nam, phải dùng cái đường hướng nam mà đi. Trong lý nằm ngay tại đỉnh núi. Anh ở hướng nào phải dùng cái đường đó mà đi. Anh đang ở hướng đông, tại sao lại nghiên cứu cái đường hướng tây mà đi? Đó gọi là trạch pháp. Hợp lý là tại vì mình đi thẳng lên đỉnh núi. Hợp cơ, hợp sự, hợp thời, hợp lý là tại vì mình đang ở tại chỗ này, mình phải dùng cái đường này mà đi. Ta không được quyền đi hai đường. Làm sao có thể đi được hai đường? Phương tiện thế gian, chứ vì muốn đi máy bay, phải lên máy bay mà đi. Chứ vì đi đường bộ, phải chuẩn bị những cái gì cần thiết của đường bộ mà đi. Tại sao đi lên máy bay là chuẩn bị những cái phương tiện của người đi bộ? Rõ ràng không? Cho nên có nhiều người lấy cái phương tiện của cái pháp môn này áp dụng vào pháp môn kia, lấy cái nhu cầu của pháp môn này mà ứng dụng vào pháp môn kia, đưa chúng sanh đến chỗ không cách nào có thể thoát nạn. Cho nên muốn đi bộ thì trang bị súng ống, dao rửa, dây, đủ thứ đeo đầy mình để mà đi. Chắc cũng có ngày tới, nếu chư vị còn sống dai chút, còn không đi qua nửa đường bị kẹt chỗ nào ráng chịu. Còn chư vị lên máy bay mà trang bị súng ống đạn bom vô, chư vị lên đi, người bắt ta nhốt liền. Tại sao như vậy? Nhu cầu của đi bộ là cái những cái dao, cái rửa, cái bom, cái đạn, cái súng, cái ống này. Chứ phải tự đấu tranh đấy. Còn đi lên máy bay thì mặc áo vest mà đi, chứ tại sao lại bắt làm như vậy? Cho nên một người đi trên máy bắt, tại sao phải báo người ta phải săn bằng những chướng ngại dưới đất? Một người dưới đất tại sao cứ biết người ta tìm những cái trên máy làm chi? Ngài Ấn Tổ nói giảng kinh thuyết đạo mà không hợp với căn cơ, không giúp được chúng sanh lợi lạc gì mà làm cho chúng sanh vọng tưởng lý con đường sai lầm là như vậy. Tại vì giống là phàm phu, chỉ nói hàng phàm phu. Phàm phu biết nghe lời Phật, phàm phu trở về Tây Phương thành đạo. Có không chư vị? Được không chư vị? Rõ ràng đấy mà. Bao nhiêu người rồi chư vị, kể cho giọng nghe đi. Đếm này đếm không hết. Rõ ràng khế hợp căn cơ đem lại lợi ích thiết thực. Khế hợp với căn cơ đem lại lợi ích cụ thể. Phật pháp không phải là ước lệ đâu. Cụ thể, người nào tin Phật pháp, làm đúng lời Phật dạy, đều có thể thoát được sanh tử luân hồi, thành tựu đạo quả trong một đời này. Câu đề: pháp môn niệm Phật là pháp môn duy nhất cứu độ khắp cả ba căn thượng trung hạ, một đời giải thoát thành đạo, đúng không chư vị? Lời nói này là của ai vậy? Tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu là của ai vậy? Một là Phật dạy đấy, chứ vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ đi. Tam bối vãng sanh, chính Đức Thế Tôn nói. Còn ai nói nữa chư vị? Chư tổ Tịnh Độ Tông nói đấy. Tổ nào cũng nói như vậy hết đấy. Người nào chí thành niệm Phật, thực hiện đầy đủ tông chỉ của pháp môn niệm Phật, thì muôn người tu muôn người đắc, vạn nhân tu vạn nhân cứ. Tổ nào cũng nói đại ý như thế này hết. Tức là thượng tu cũng đắc, trung tu cũng đắc, người hạ hạ như ta, thành tâm chí thành, thực hiện cho đúng lời Phật dạy với lòng chí thành chí kính, vẫn là một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho giới cho mấy là hạ phẩm hạ sanh, gia chót là hạ phẩm hạ sanh, vẫn là viên mãn tam bất thối, một đời thành Phật. Chư vị hãy đọc lại những lịch sử của những vị tổ sư Tịnh Độ Tông nói, những kinh sách của Tịnh Độ Tông Phật dạy đúng hệt như vậy, đúng hệt như vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng dẫu cho một chúng sanh tạo tội chút xấu nặng, khi nghe được danh hiệu của Ngài, vững lòng tin tưởng gọi là tín nhạo mà niệm, quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Dấu trong 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài thề không giữ ngôi chánh giác. Nghe đi nghe lại những lời của Phật dạy trong kinh, người tạo tội trước sâu nặng, tâm ý mê mờ là hàng hạ căn. Người có cái phước báu, có biết tu trì nhiều đời nhiều kiếp là hàng trung căn. Người đã khai tâm tính trí là những hàng Bồ Tát pháp thân trở về cảnh giới Hoa Nghiêm là thượng căn. Thượng căn niệm Phật trở về Tây Phương một đời thành đạo, trung căn niệm Phật cũng trở về Tây Phương một đời thành đạo, hạ căn niệm Phật cũng trở về Tây Phương một đời thành đạo, cho đến phàm thánh tề thâu là như vậy, tam căn phổ bị là như vậy. Chứ vị có mạnh dạng là đời này mình quyết lòng trở về Tây Phương không? Nhất định không? Chứ vị có yên chí rằng là mình có đủ khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Như vậy ai ở là phần của họ, ai đi mình hỗ trợ tích cực cho họ đi. Chịu không chứ vị? Hãy đến hộ niệm cho họ, thành tâm chí thành chí kính khuyên giải tối đa để gỡ những cái ách nạn của họ khi họ lâm chung. Chư vị dám làm không? Cái phát tâm bồ đề này khó lắm đấy nghe chư vị, không đơn giản như chư vị ngồi tại đây vỗ tay đâu nhé. Nghĩ nhé, đừng có thối tâm nhé. Nhiều khi mình đến với nhà người ta, mình hồi đêm ngồi bên người bệnh, vừa hôi nè, vừa thối mà vừa kẹt cái này, vừa kẹt cái nọ nè, mà rồi còn bị trở ngại lên trở ngại xuống. Chư vị có thấy nản lòng không? À dạ dối đó, vô tay đi. Nhớ nha, cái bồ đề tâm này cao cả lắm, đòi hỏi những người có chí khí kiên nhẫn vô cùng mới làm việc được. Nếu chư vị hộ niệm mà gặp một người tới chống đối phá hoại, người ta chê trách mình, người ta phỉ báng mình, mình có buồn không? Mình có bỏ không? Mình có chạy trốn mất không? Mình có thấy niệm Phật đường này sợ người ta quýnh mình trốn ở nhà không? Cái gì đâu dữ vậy? Cho nên khi mà một người đã phát cái tâm bồ đề rồi, Phật đã dạy rõ mà. Chứ vì khi mà phát khởi một cái tâm bồ đề, cái mau mau chuẩn bị đối nhận những cái ma chướng cá nhân. Chứ vì mà không có cái tâm chuẩn bị đối nhận, chứ vì phát tâm một nửa thôi, phát tâm tùy hứng, làm đạo không được đâu. Còn khi mà phát tâm, chứ vì phải phát tâm cho vững nghe. Một chướng nạn của một người thực sự thành tâm phát tâm bồ đề là một cái thử thách giúp cho họ rèn luyện tâm trí, tâm lực vững vàng. Càng vững vàng như vậy, chính họ mới vượt qua ách nạn của cái thử thách cuối cùng. Tại vì thử thách cuối cùng nó kinh khủng lắm, chứ đâu phải vì một chút chê chút khen như mình đang hướng đâu. Chuẩn bị có thấy rõ ràng chưa? Phải chuẩn bị nhé. Cho nên khi mà một người hiểu được phương pháp hộ niệm rồi, tại sao họ dễ vãng sanh? Tại vì chính họ đã chuẩn bị tất cả những sự thử thách này. Tất cả những thử thách đó không làm cho họ nhục tâm, không làm cho họ nản chí, không làm cho họ bỏ đường giải thoát mà chạy theo con đường đọa lạc. Nhờ vậy họ mới an nhiên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Làm đạo mà thấy một chút chướng nạn, lo lùi gót, quan gia trái chủ vỗ tay bồn bột, anh không thoát được bàn tay của ta đâu. Đúng không chưa vậy? Làm đạo tâm cho vững, quan gia trái chủ cũng vỗ tay, vỗ tay tán tán, vì chính anh cứu độ được tôi. Người ta chuyển đổi tâm trí rồi. Như vậy cái làm đạo cho vững nó có lợi cho mình mà lợi cho chúng sanh vô lượng vô biên, không biết được. Tôi muốn cho rõ cái đường này để chúng ta làm đạo chứ. Đừng nên sơ suất, nhất định một vài thử thách nhỏ nhỏ. Đừng nên thối tâm. Sợ nhất là sự thối tâm. Ngài Tỉnh Am Đại Sư dạy, đường đạo rất cần người lập hành, thành tựu đạo quả rất cần người lập chí, tức là phát tâm bồ đề. Đừng có thối tâm. Nếu chư vị thối tâm, tức là kết bè với những người đọa lạc. Tại vì chúng ta thối tâm mà bị đọa lạc, chứ không phải những người đó làm cho ta đọa lạc đâu. Nhất chư vị vì thối tâm mà bị đọa lạc.
diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.